Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Nam mô A Di Đà, về đây quỳ dưới chân Phật Tam Thế. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, về đây muôn chánh pháp vô biên. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, Nam mô Nam mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch từ tòa giảng sư. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 5 năm Giáp Ngọ, nhận lời thỉnh mời của Hòa Thượng trụ trì chùa Linh Phước, Thượng Tọa Quan Hỷ trở về trong buổi chiều ngày hôm nay để ban cho đạo tràng Phật tử chùa Linh Phước chúng con một thời pháp nhũ. Vào giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, đại diện cho toàn thể đạo tràng Phật tử con pháp danh Thích Niệm Hiếu thành tâm đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa giảng sư Từ Bi Hứa Khả quang lâm nơi pháp tòa để ban bố thời pháp cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên Thượng Tọa giảng sư đã Từ Bi Hứa Khả, vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm nơi Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính được bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử, hôm nay nhận lời thỉnh mời của Hòa Thượng trụ trì chùa Linh Phước là Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Hoàng Dự, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện là giảng viên các trường cao trung Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành lân cận. Thượng Tọa không ngại đường xa xa xôi, cũng như trong buổi chiều ngày hôm nay trời đổ mưa, nhưng Thượng Tọa vẫn trở về đây với một tâm đạo vị tha để ban bổ một thời pháp cho quý Phật tử. Mong rằng thời pháp ngày hôm nay sẽ giúp cho quý Phật tử chúng ta hiểu thêm được giáo lý của Phật Đà. Vậy vào giờ này, trước khi bước vào buổi giảng pháp, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, cũng như mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ chùa Linh Phước tại xã Linh Xuân, quận Thủ Đức. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng đang trú xứ an cư tại Bổn Tự. Thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử thân mến, hôm nay thật là hữu duyên khi chúng tôi trở về nơi Bổn Tự ở đây. Cái điều đầu tiên của chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ. Hoan hỷ bởi vì chùa đã xây dựng rất là khang trang. Hình ảnh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni rất là đẹp, tạo cho chúng ta có một cái niềm tin vững chắc về cái định hướng tu hành của Hòa Thượng ở đây. Sau một thời gian dài với tâm thành đối với Tam Bảo, đã kiến thiết và xây dựng Và cho đến giây phút này, ít nhiều cũng tạo được cái nơi cho hàng Phật tử đến để nghe Pháp và quy kính Tam Bảo. Nói đến đây thì Hòa Thượng có trình bày là các vị Phật tử trở về đây tụng kinh Pháp Hoa, và chính cái sự tụng kinh Pháp Hoa cũng đem đến cái niềm vui và lợi ích cho các vị Phật tử. Khi nói đến kinh Pháp Hoa thì chúng ta nhớ đến Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh. Và một trong những cái điều mà Hòa Thượng đã khẳng định khi Ngài phiên dịch xong bộ Đại Bổ Tích, Ngài có nói rằng nếu những ai có duyên đọc tụng những bản kinh mà Hòa Thượng đã phiên dịch, hoặc là những trước tác Hòa Thượng, thì những hàng Phật tử này đã kết duyên lành đối với Hòa Thượng trong đời này và nhiều đời kế tiếp, cùng nhau tu, cùng nhau học để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và đoạn cuối cùng Hòa Thượng đã ghi như thế này: trong lúc tu quệt quà, ghi lại những dòng chữ này, chính tôi chứ không ai khác không dám xưng mình là một vị tỳ kheo chân chánh, chỉ là một vị thảo phú địa, nhất tâm cầu xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì qua những cái điều mà Hòa Thượng đã khẳng định và để lại cho đời, nhất là đối với người Việt Nam chúng ta đọc tụng những bản kinh Đại Thừa, mà tất cả các vị ở đây đều có đọc, đều có tụng, như vậy đã kết duyên lành sâu dày về pháp môn hành trì niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì vừa qua các vị đã và đang tụng kinh Pháp Hoa, và có những vị như Hòa Thượng kể là rất là dễ thương, tuy rằng đọc theo không kịp nhưng mà chỉ cố gắng đọc tụng, và khi đọc tụng thì có cái sự an ổn. Và chính vì lẽ này chúng tôi có trình bày một số nét về cuộc đời của Hòa Thượng, và đặc biệt là trong cái cuộc đời của Ngài vừa dịch kinh và vừa tụng kinh. Sáng sớm thức dậy thì Hòa Thượng thường tụng kinh Kim Cang, tụng phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa và phẩm Phương Tiện trong kinh Pháp Hoa. Và cuối đời thì Hòa Thượng thường hay trì tụng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện ở trong kinh Hoa Nghiêm. Thế cho nên nhằm để cho các vị hiểu một số nét căn bản về cuộc đời tu hành của Hòa Thượng, thì chúng tôi xin mượn thập nguyện của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền được trích ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện để cùng với các vị chia sẻ những cái lời Phật dạy ở trong kinh Tạng. Đó cũng chính là cái đề tài mà chúng tôi trình bày với các vị ngày hôm nay, mong các vị lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nói đến phẩm Phổ Hiền tức là chúng ta nói đến kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được dịch và tái bản lần đầu tiên năm 1965 và tái bản lần thứ 6 năm 2009. Năm 1965 thì in gồm có tất cả là 8 quyển, nhưng thứ 6 năm 2009 thì chỉ còn có 4 quyển. Và để cho các vị tiện việc, sau khi nghe giảng xong các vị muốn xem lại cho nó rõ ràng trong kinh Tạng thì các vị có thể xem ở trang 821 Kinh Hoa Nghiêm tập thứ 4 Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thứ 40 và tái bản, đây là tái bản lần thứ 6 năm 2009. Vì thường trong những cái thời chúng ta tụng tịnh độ thì các vị đều có đọc tụng 10 cái hạnh nguyện của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Đấy là 10 cái điều mà Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền dạy cho thiện tài đồng tử. Thì chúng ta biết rằng thiện tài đồng tử học tập với 52 vị Đại Bồ Tát. Sau khi học tập xong thì Ngài Phổ Hiền có dạy rằng mỗi một pháp môn mà 52 vị Bồ Tát đã hướng dẫn và dạy dỗ, nhưng muốn thực hành cho được thì cần phải thông qua lời dạy của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, tức là học tập theo cái gương hạnh của Ngài, là thực hành 10 cái điều mà Ngài đã dạy. Và chính cái hình ảnh 52 vị Đại Bồ Tát mà ở nơi chùa Hội Khánh có làm cái tượng Phật nhập Niết Bàn chiều dài là 52 mét, đó là biểu trưng cho 52 vị Đại Bồ Tát đã dạy cho Ngài Thiện Tài Đồng Tử. Nhưng muốn thành tựu thì phải học qua gương hạnh của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Cũng như vậy, các vị để ý trong tất cả các kinh tạng Đại Thừa, ví dụ như là Kinh Pháp Hoa, các vị tổng đọc cái phẩm đầu là chúng ta thấy có sự xuất hiện của Ngài Đại Trí Văn Thù trong phẩm tựa, các vị có nhớ không ạ? Nhưng phẩm cuối cùng đó là phẩm gì? Các vị có nhớ không? Phẩm thứ 28 là phẩm gì nè? Phải phẩm Phổ Hiền không? Đúng không ha? Tức là phẩm thứ 28 đó là phẩm Phổ Hiền khuyến, khuyến tấn hay là khuyến khóa. Và trong Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, phẩm cuối cùng vẫn là phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện. Như vậy thì chúng ta để ý, mình thấy trong đời sống hàng ngày trí tuệ vẫn là làm đầu. Kinh A-di-đà, Đức Thế Tôn nói là nói cho trí tuệ Xá Lợi Phất, còn Kinh Pháp Hoa thì nói cho trí tuệ Văn Thù, và cái người nghe cũng là trí tuệ Xá Lợi Phất. Các vị để ý chỗ này. Nhưng đoạn cuối cùng cũng phải thực hành theo cái hạnh nguyện của Ngài Đại Hạnh Phổ. Các vị tu tập niệm Phật thì cũng tính nguyện và hạnh. Thì cái hạnh nó rất là quan trọng. Và đối với thế gian, đối với thế gian, các vị có nghe cái nết nó đánh chết cái đẹp, các vị có nghe câu này không à? Nhưng mà có nhiều vị là không hiểu thì nói như thế này, cái đẹp nó không có tội, mắc mớ gì cái nết đánh chết. Nhưng mà nói như thế thì không có hiểu. Cái nết đây tức là cái hạnh, cái hạnh lành. Nên thường thường á, cái người Việt Nam chúng ta thì hay nói đến công, dung, ngôn, hạnh. Cái hạnh nó rất là quan trọng. Và khi chúng ta báo hiếu cha mẹ thì vẫn nói đến cái gì các vị? Hạnh hiếu. Thế cho nên cái hạnh ở đây tức là muôn hạnh lành. Phổ Hiền tức là nói đến những cái hạnh lành mà chúng ta cần phải thực tập, cần phải làm. Các vị tụng kinh Pháp Hoa, nhưng các vị phải thực hành những cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa. Ví dụ như các vị đọc phẩm Phổ Môn để các vị dễ hiểu nhất, thì Bồ Tát Quan Thế Âm trong phẩm Phổ Môn thứ 25 trong kinh Pháp Hoa, thì Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta cái gì? Đầu tiên là niệm Bỉ Quan Âm Lực, tức là chúng ta thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và thực hành theo lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghĩa là làm sao? Là thương yêu giúp đỡ mọi người. Thương yêu bằng cách nào? muốn độ người nam thì thị hiện người nam, muốn độ người nữ thị hiện người nữ, muốn độ quỷ vương thị hiện quỷ vương, muốn độ quốc vương thị hiện quốc vương. Có nhiều vị mới hỏi rằng Quan Âm Bồ Tát biến tới biến lui hơi mệt, các vị có để ý không ạ? Muốn độ người nào thì biến hình người đó. Ý ở đây muốn nói cái gì? Nghĩa là mình cần phải hiểu người đó. Muốn độ người nam thị hiện người nam, tức là hiểu được cái tâm tính của người đó để mình hướng dẫn và hóa độ. Thì cũng vậy, muốn độ con nít thì phải thị hiện con nít, muốn độ người già thị hiện người già. Chứ con nít với người già nó giống nhau hay khác nhau các vị? Nó khác nhau. Bây giờ các vị để ý, con nít mà bây giờ nè, nó đang ngồi nghe pháp vậy, nó muốn ngủ á, nó mệt quá nó ngủ, quá nó nằm dài cho nó ngủ à, nó tự nhiên như vậy đó. Nhưng mà các vị có dám không? Nó khác phải không hả? Tâm lý nó cũng khác, cuộc sống nó cũng khác. Thế nên cái hạnh rất là quan trọng. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng khuyên chúng ta nên làm những cái hạnh lành, bố thí, cứu giúp người khác. Đó là học theo gương hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nên các vị tụng kinh Pháp Hoa là cũng phải học theo cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Để làm cái gì? Để mình hoàn thiện trong cuộc sống. Thí dụ như trong phẩm Phương Tiện thì Đức Thế Tôn nói rất là rõ. Và Ngài nói như thế nào? Sau khi ta chứng được cái quả vị rồi, ta muốn nhập Niết Bàn. Rõ ràng các vị. Và Đức Thế Tôn ra đời để làm cái gì? Các vị xem ở trang 64, trang 65 Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, bản dịch của Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, thì các vị nhớ: ta ra đời, đại sự nhân duyên lớn là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Hồi sáng có tụng không à? Tức là Ngài ra đời, cái ý Ngài để làm gì? Để cho chúng ta tri kiến. Tri đây tức là biết, kiến là thấy, thấy cho nó rõ ràng, thấy mà phải cho biết. Có nhiều người thấy mà không biết. Các vị có để ý cái phần này, thấy thì thấy mà không biết. Còn cái này thấy mà phải biết cho nó rõ ràng. Do đó cái ý Ngài ra đời là như vậy. Nhưng chính bản thân Ngài, Ngài cũng có cái lời than. Các vị có nghe: sao ta nói chánh pháp, được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân, khó chứng được pháp này, đi ngược dòng thâm diệu. Và chính Ngài muốn nhập Niết Bàn. Các vị đọc ở trang 85 thì các vị thấy. Và Ngài suy nghĩ rằng chúng sinh giống như là một cái hồ sen, một cái ao sen. Thì trong ao sen có những cái hoa sen nó đã vươn lên khỏi mặt nước, có những hoa sen nó nằm lưng chừng, và có những hoa sen nó đang nằm ở dưới đáy cái hồ sen đấy. Các vị để ý những ngó sen nho nhỏ ha. Thì Đức Thế Tôn mới nói như thế này: căn cơ chúng sinh nó cũng vậy, có những người ta đang nằm ở dưới bùn, có những người nhô lên chút, có những người cũng lưng chừng, và có những người là sao các vị? Đã nhô lên khỏi mặt nước và đồng thời nở hoa và hấp thụ được ánh nắng mặt trời. Chính vì chỗ này Đức Thế Tôn nói rằng ta phải phương tiện để mà hóa độ chúng sinh. Như vậy thì đây là cái hạnh gọi là gì các vị? Hạnh phương tiện. Và chính vì cái phương tiện đó, trong phẩm thí dụ là các vị thấy đã là đệ nhất nghĩa đế. Các vị đế, tôi nói để các vị xem trong kinh Pháp Hoa rồi mình thấy, đã là đệ nhất nghĩa đế tức là một thôi, đúng không ha? Đệ nhất là một, mà đệ nhất nghĩa đế còn cho ba xe. Các vị có để ý chỗ này không ha? Hồi sáng tụng nhớ ha, trong phẩm thí dụ đó, đã là đệ nhất rồi mà còn cho ba xe, còn có phương tiện cho ba xe. Từ phẩm thí dụ qua phẩm phương tiện, các vị nhớ, cho ba cái xe đó là xe gì? Xe hươu nè, xe dê và xe trâu. Nhưng mà cuối cùng thì cho gì các vị? Cho xe trâu, nhớ ha. Thì như vậy cái hạnh, tức là những cái việc làm mà chúng ta luôn luôn mình nghĩ cái ý nó tốt, ý mình nghĩ rất tốt, và quan trọng đó là đáp số. đáp số phải cho tốt. Nhưng trong cái lúc mà mình đang thực hành đó, có nhiều khi người ta không hiểu mình. Các vị có để ý chỗ này không ạ? Nhiều khi mình có những cái hạnh tốt mà người ta không hiểu mình, thì mình phải làm sao? Cố gắng làm cho tốt thì người ta mới hiểu mình được. Còn nếu như mình làm không tốt thì sao các vị? Làm sao người ta hiểu được? Thế cho nên cái hạnh là cái sự cố gắng. Hạnh cũng có nghĩa là cố gắng. Nên Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền là khuyên chúng ta cần phải có sự cố gắng và nỗ lực. Hôm nay rất mừng trời mưa mà các vị cũng đi đầy đủ. Tôi nghĩ là hôm nay là lên đây có lẽ rằng là bị trời mưa rồi không biết sao đây. Nhưng mà khi thấy các vị như vậy thì cũng mừng. Tức là các vị có thể thể hiện cái hạnh. Hạnh là gì? Là cố gắng. Thế nên trong đời sống, những cái điều nào tốt và mình có cái sự cố gắng. Và khi cố gắng đến đây thì cái việc trước tiên các vị đến chùa là các vị lễ Phật. Thì các vị thờ lễ Phật, tức là có cái hạnh đầu tiên gọi là nhất giả lễ kính chư Phật, hay còn gọi là, một là lễ kính các đức Phật. Thì vì cái thời gian 10 điều lắm, nên chúng tôi chỉ có cái duyên để hướng dẫn các vị để mình thấy nó rõ. Thì bây giờ các vị thế nào là lễ kính các đức Phật? Mình học theo cái hạnh của Ngài Phổ Hiền rồi, thì lễ, thì các vị có lễ đấy. Hồi nãy các vị thấy tôi có lễ chứ hả? Là đắp y, rồi đảnh lễ Phật. Thì cái lễ mà các vị thấy đó chỉ là cái thân thôi. Cái thân lễ, đúng không ạ? Nhưng mà cái tâm tôi có lễ hay không các vị có biết không ạ? Cái tâm tôi có lễ hay không các vị không biết. Thế cho nên lễ là thân, rồi kính là tâm. Như vậy thì các vị nhớ học theo hạnh của Ngài Phổ Hiền. Lễ là phải kính, chứ lễ mà không kính thì không được. Các vị có để ý cái phần này ha, tôi lặp lại. Lễ là cái thân. Bây giờ các vị mặc áo tràng các vị lễ thì thấy các vị là lễ rồi. Nhưng mà kính hay không là tâm các vị. Mà tâm thì không thấy, đúng không ha? Tâm thì có ai thấy đã được đâu. Thế nên kính là gì? Là tâm mình phải nhớ đến Phật. Do đó khi các vị lễ Phật là cái tâm phải nhớ đến Phật. Mà tâm nhớ đến Phật á, thì tâm các vị không được vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Là nhớ lễ Phật mà nhớ đến cái vị khác, gọi là vọng tưởng. Ví dụ như các vị đầu cuối lễ Phật rồi, nhưng mà trong tâm các vị lại nghĩ cái chuyện khác. Không biết nãy mình đi, không biết mình có đóng cửa nhà hay không, không biết nữa. Đúng không? Cái thân các vị lễ, nhưng cái tâm các vị đang nghĩ đến nhà, không biết nãy đi có đóng cửa hay không. Như vậy thì các vị gọi là gì? Các vị vọng tâm hay gọi là vọng tưởng. Nên các vị phải chỉnh ở cái chỗ này một chút. Khi các vị lễ Phật là thân và tâm các vị đều nhớ đến Phật, nhớ đến các đức Phật. Hiện nay vấn đề lễ thì các vị đang bị trục trặc, gọi là bị vọng tâm một chút. Đó là do cái bộ tai của các vị. Cái bộ tai, thì vấn đề bộ tai các vị, chúng tôi cũng có trình bày về cái phương pháp lễ Phật ở các cái đạo tràng. Thì chúng tôi cũng xin thưa các vị thế này, chúng ta là người Việt Nam, Chư Tôn Hòa Thượng chúng ta cũng đã dày công để hướng dẫn cái phương pháp để chúng ta tụng kinh và lễ Phật. Điều này ở trong nhị khóa hiệp giải của Cố Hòa Thượng Thích Khánh Anh có chỉ chúng ta về cái phương pháp lễ Phật. Và trong Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa cũng đã có chỉ chúng ta phương pháp lễ Phật. Mà những vị này là những vị Hòa Thượng người Việt Nam. Và hiện nay khi các vị lễ Phật đều có bài thiệu, tức là các vị tụng và thậm chí các vị thuộc lòng. Đó là gì? Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Các vị có nghe không ạ? Cái bài này các vị có thuộc không? Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ nghĩa là gì? Hai tay các vị phải chấm đất. Đầu các vị phải chấm đất. Hai cùi chỏ phải chấm đất. Hai đầu gối phải chấm đất. Chứ không có nói đầu diện tiếp túc, tay lật lên lật xuống. Không có nha. Đúng không ạ? không có cái nói là tay mà cái bị lễ xuống rồi đẩy ra đằng trước rồi lật lên đập 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 mấy cái rồi đẩy xuống đập đập mấy cái rồi rút vô, không có. Mà các vị có thấy cái chỗ này chưa? Nhiều vị mình lễ Phật, mình ngồi gần một cái vị nào đó, cái người đó cũng làm mình bị phiền não, cũng bị vọng tâm. Thế nên chúng tôi nói cái này là nói với cái lời chân thành được trích từ lời dạy của Hòa Thượng Thích Khánh Anh trong nhị khóa hiệp giải. Thì các vị biết rằng đây là những cái bộ kinh, bộ sách rất có giá trị từ xưa đến nay. Chư Tôn Đức chúng ta dạy cho người Việt Nam cách lễ lại. Và làm như vậy nó không có động tâm. Mà vị nào lễ Phật mà làm động tâm cái người kế bên thì người đó có tội. Mình làm người ta động tâm. Nói đến đây tôi nhớ một cái mẫu chuyện mà Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, cái việc mà Ngài dạy cho quý Phật tử. Hôm đó tôi nhớ là cái ngày thọ bát Quan Trai vào ngày rằm, Hòa Thượng ra truyền bá. Thì có các vị Phật tử ghi tên Phật tử tu bát Quan Trai. Sau đó rồi để một cái giỏ, để cái giỏ rồi lên tu bát Quan Trai, sau bị mất cái giỏ, cái giỏ xách tay. Thì các vị đó đang cào nhào phiền não. Thì Hòa Thượng mới hỏi, cái vị đó mới nói rằng cái giỏ mới để đây rồi mất. Rồi Hòa Thượng mới quay lại, Hòa Thượng nói rồi con về sám hối đi. Tại vì con để cái giỏ nó trật chỗ nên người ta mới lấy, mà người ta lấy là con cũng mang tội. Tại vì đây không phải là cái chỗ để giỏ. Mình nghe mình cũng giật mình. Giật mình cái chỗ là gì? Mình để nó không có đúng chỗ mà bị người ta lấy, mình mang tội. Nên mình ngồi mình về mình suy nghĩ, trúng rồi, đây đâu phải cái chỗ để giỏ đâu. Mình để người ta nổ cái lòng tham, mà chính cái này là mình có tội. Thế nên tôi nhớ đến cái chuyện này, rồi tôi nhớ đến cái chuyện lễ Phật cũng vậy. Mình lễ giống người ta đi, để người ta không có để ý đến mình, để cái tâm họ không có vọng tâm. Tại vì người ta vọng tâm tức là mình có lỗi. Các vị nhớ chỗ này. Và mỗi một cái việc lễ, mỗi một quốc gia, mỗi một xã hội, mỗi một cuộc sống thì cách lễ đó, nó khác nhau. Mình không có nói rằng mình lễ vậy là trúng hay là trật. Nhưng mà mình là người Việt Nam, mình lễ cái dạng đó từ xưa đến bây giờ. Mình thắp nhang như vậy cũng từ xưa đến bây giờ. Mỗi một quốc gia các cách vang giái nó cũng khác nhau. Ví dụ như người Việt Nam chúng ta, thì các vị để mình thấy cầm ba cây hương để lên trán, đúng không em? Nhưng mà qua bên Đài Loan không phải vậy. Cầm ba cây hương rồi để vậy. Thì cái đó là ở bên Đài Loan. Còn Việt Nam chúng ta không vậy. Còn người Việt và người Trung Hoa cũng khác. Thí dụ như các vị thấy rằng là một số những người qua ở chợ lớn, người ta đi lễ Phật, người ta nói đốt nhang nhiều có phước, ta dùng nguyên một cái bó nhang. Rồi ta đến trước cái vị Phật, ta không có xá Phật, không phải vậy, không có cúi đầu, nhưng mà để thẳng đầu lên. Đó là đại đa số là những người qua mới như vậy, chứ người Việt Nam mình thì không có. Việt Nam mình không làm vậy. Thì cái cách lễ, tại vì người ta đã quen như vậy rồi. Nhưng mà thật ra đó, mình dùng một cây hương, đúng không? Thầy nói chính xác ha. Rồi các vị mà đi ra một số các cái dùng cách lễ họ hoàn toàn nó mỗi nơi nó khác nhau. Nhưng chúng ta là người đệ tử theo lời dạy của chư Tôn Đức ở trong kinh sách thì chúng ta nên làm theo. Thì nhân đây chúng tôi cũng nhắc các vị là đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, mình cố gắng mình lễ cho nó đúng. Vì sao vậy? Khi cái tay mình để sát đất thế này, mình chống tay á, mình đứng lên á, nó gọn. Còn mình lật tới lật lui nó mất thời gian mà để ý đến cái bộ tay. Mà để tay ngược mà các vị mà chống lên thì coi chừng gãi tay. Nên nó không có phù hợp. Mà phải như thế này nè mới phù hợp. Mà nhìn vô đạo tràng nó đẹp. Đó là vấn đề để cho tâm nó được ổn. Còn các đức Phật, nhất giả lễ kính các đức Phật, chư Phật tức là các đức Phật, thì các vị rõ ràng mười phương chư Phật Khi các vị thành tâm đảnh lễ một vị Phật, tức là đảnh lễ tất cả các đức Phật. Nên khi các vị mà thành tâm chỉ cần một lễ thôi là có phước vô cùng. Nên có một câu kệ: lễ Phật một lễ, các vị đó rồi diệt tội hàng xa. Vì sao các vị thân tâm cung kính lễ, các vị lễ như vậy là diệt tội. Tâm các vị lúc này nó rất là sáng. Đó là một ý. Ý thứ hai, Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành. Không có giai cấp, trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Do đó khi chúng ta lễ ở đây, tức là làm cho cái tâm Phật của chúng ta nó sáng lên. Các vị có để ý chỗ này, khi mình lễ kính thật sự, cái tâm mình nó sáng lên. Lễ mà nó có cái niềm vui, đó là Phật sáng. Mà lễ mà bực mình, Phật tối. Các vị có để ý cái chỗ này một chút nha. Nó dễ lắm. Khi các vị đảnh lễ mà cái tâm các vị á, nó thành kính, nó sáng lắm. Con người mình nó rất là quan hỷ. Mà còn các vị mà lễ mà cảm thấy nó mệt mỏi, nó bực bội đó, thì Phật tánh nó không có sáng suốt. Thế nên lễ nó không có phước. Các vị cứ để ý một chút để chúng ta thấy. Cái phần thứ hai là mình xưng tán Như Lai. Chúng tôi chỉ nói những cái ý mà các vị có thể cảm nhận. Vị nào chưa hiểu thì hỏi ha, thầy trả lời để cho các vị hiểu cho nó rõ, mình thực hành cho nó tốt. Nhị giả xưng tán Như Lai. Thứ hai là mình xưng tán là ca ngợi Như Lai. Ca ngợi Như Lai. Các vị nhớ rõ ràng, Đức Thế Tôn chúng ta ca ngợi, mà ca ngợi là phải ca ngợi cho trúng. Thì cái đó mới thật sự là ca ngợi Đức Như Lai, thật sự là xưng tán Đức Như Lai. Tức là chúng ta không biến Đức Như Lai trở thành một cái vị mà để chúng ta nương tựa, mà không có cái hiểu biết cho nó rõ ràng. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn có nói thế này: xưng tán ta, ca ngợi ta mà không hiểu ta, tức là không phải đệ tử của ta. Nói theo cái từ thế gian mình dễ hiểu, ca ngợi ta mà không hiểu ta, bán đứng ta. Tức là mình ca ngợi mà không có cơ sở đó, thì rất là nguy hiểm. Nên ca ngợi Đức Như Lai là ca ngợi có cơ sở. Tại sao mình ca ngợi Đức Như Lai? Và mình học được cái gì ở Đức Như Lai mình mới ca ngợi. Và chính các vị thực hành lời dạy của Đức Như Lai, đó chính là các vị ca ngợi Đức Như Lai. Ca ngợi có khoa học, ca ngợi nó rõ ràng. Nhân đây chúng tôi cũng kể các vị một câu chuyện. Vấn đề ca ngợi một cái vị tu, ca ngợi một cái vị có cái công hạnh, chúng ta cần phải khoa học và thực tế. Ví dụ như chúng tôi đến đây ca ngợi Hòa Thượng ở đây, mình ca ngợi là có cơ sở. Trước đây có mấy lần chúng tôi đến đây giảng, mà giảng ở dưới nhà tổ, ở chùa cũ, thì các vị thấy rằng là rất là chật chội. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là chánh điện đã khang trang. Nhưng có một cái điều mà chúng tôi ca ngợi bằng sự thật, đó là chánh điện cũ vẫn giữ, là người có hiếu hạnh đối với thầy, thầy đã xây dựng được cái chánh điện như thế, trong cái điều kiện như vậy mà xây như vậy là quá quý rồi. Mà Hòa Thượng ở đây với cái hạnh hiếu của mình giữ lại cái chánh điện, và đồng thời giữ lại tất cả các tượng Phật, giữ lại chuông trống. Chúng tôi nói ở đây là có cái căn cứ, bởi vì có rất nhiều chùa sau khi xây dựng mới, Phật cũ không còn. Phật cũ người ta thỉnh hết rồi, vô thấy mới không. Nhưng mà thực ra đó, đây là tôi nói bằng cái sự thật. Tượng mình đảnh lễ lâu, tượng mình đảnh lễ lâu nó có cái quai thần, mà Hòa Thượng đây cũng giữ nguyên. Thì đó là một cái hạnh hiếu thực hành, chứ không phải là mình không có tô bồi. Đó là một cái ý rất là cụ thể. Thế cho nên mình muốn xưng tán ca ngợi là phải có khoa học, phải có cụ thể, phải dẫn chứng rõ ràng. Thế cho nên có những điều các vị nói thì lưu ý thế này. Trong pháp của Đức Thế Tôn dạy thì một trong những cái điều mà khi nhập Niết Bàn Đức Thế Tôn cũng lặp lại, và trong kinh tạng nói rất nhiều, đó là 37 phẩm trợ đạo. Một là tứ niệm xứ, hai là tứ chánh cần, ba là tứ như ý túc, bốn là ngũ căn, năm là ngũ lực, sáu là thất bồ đề phần, bảy là bát chánh chánh đạo, tức là 37 phẩm trợ đạo. Và cái đoạn cuối cùng đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là phải có chánh chánh kiến, từ chánh kiến á sao mới chánh tư duy, chánh tư duy mới chánh ngữ. Thấy thế nào gọi là trúng là phải có tư duy, mà tư duy xong thì mới nói. Các vị để ý phần này ha. Hòa thượng Thích Trí Tịnh thì ngài nói là nghiệm lại, mình nghiệm lại nó trúng hay là sai. Ông bà ta thường nói trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi ở đây không phải là trước khi nói các vị lấy cái lưỡi ra mà uống tới uống lui 7 lần, không phải vậy. Tức là phải suy nghĩ rồi mới nói, tôi gọi là nghiệm lại. Các cụ chúng ta thường gọi là nghiệm. Thì như vậy thì rõ ràng mình muốn ca ngợi một vị nào đó, mình phải nghiệm lại cho nó trúng hay không. Ca ngợi mà không đúng chỗ đó, nó trở thành phản cảm, tức là người ta cảm thấy khó chịu vì cái đó nó không trúng như vậy. Và cái sự ca ngợi mà đem đến cho người ta một con đường đi, một cái định hướng nó không đúng càng nguy hiểm thêm. Ví dụ như thế này, có một vị từ hồi trước đến bây giờ chưa bao giờ đi chùa, cũng chưa bao giờ tụng kinh, chưa bao giờ tụng kinh. Sau đó rồi cũng có cháu hoặc là con có đi chùa, nhưng bản thân người đó không có đi. Sau người đó mãn phần, rồi con cháu đi chùa thỉnh chư huynh đệ ban hộ niệm, quý thầy đến niệm Phật, niệm Phật để trợ niệm cho người đó. Thì khi niệm được 8 tiếng hoặc là 24 tiếng, sau khi niệm xong thấy cái thân người đó nó mềm ra, rồi cái con cháu nó mừng lắm. Vậy là cha con có cái hiện tướng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vị nào cũng mừng. Thì cái quan hỷ đó thì mình cũng quan hỷ đấy. Cái thân mềm ra là cứ xác định người đó sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà các vị quên một điều: cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Tức là bản thân các vị nhờ đi chùa nhiều, các vị có cái năng lực, các vị niệm và các vị muốn người đó mềm. Do đó cái cảm ứng các vị quay thần của mười phương tam bảo làm cái thân cho người đó mềm. Các vị nhớ chỗ này. Trong kinh Đức Phật dạy cảm ứng đạo giao năng tư nghị, hay là cảm ứng điện từ. Rồi khi các vị niệm cái thân người đó mềm ra, các vị cứ nghĩ rằng người đó được vãng sanh. Rồi có vị hỏi tôi tiếp là rồi thế, rồi như vậy thì sao thầy? Tôi mới nói thế này: sau khi người đó mất đi, tẩn liệm xong, hồ sơ gửi xuống với Diêm Vương. Sau Diêm Vương nó mà lật hồ sơ ra, nó ủa sao cái người này sao không thấy đi chùa vậy, trân trỏ vậy, từ đầu tới cuối không có đi chùa, ông cũng không bao giờ mà lễ Phật, mà không thấy ông ăn chay ngày nào. Rồi lật lật một hồi, nó ủa sao cái ông này đoạn đầu sao thấy toàn là thạch sanh không vậy đó, ủa đoạn đầu thấy toàn là lý thông không mà sao giờ kết luận là thạch sanh. Thì các vị nghĩ sao này? Nên các vị phải chú ý cái chỗ này. Mình ca ngợi là phải có cơ sở. Đây là chúng tôi nói về tư duy đấy. Tư duy, cái quan hỷ là do mình quan hỷ là tốt. Còn tại sao mà chúng tôi dám nói như vậy? Các vị đã từng đọc tụng kinh Địa Tạng trong phẩm thứ 7, phẩm thứ 8. Phẩm thứ 7 là các vị kẻ còn người mắc đều được lợi ích. Phẩm thứ 8 là các vị vua Diêm La ca ngợi. Chính Đức Thế Tôn và ngài Địa Tạng cũng đã nói: một chúng sinh nơi cõi Ta Bà thường làm lành lánh dữ, tu tạo phước điền công đức. Khi người đó mãn phần, có hàng trăm hàng ngàn các loại ma quỷ nó biến hình là cha, là mẹ, là anh em, để nó lôi kéo người đó đi vào con đường ác. Huống chi là người đó từ hồi xưa đến nay chưa bao giờ làm một công đức phước điền. Các vị có đọc tụng đoạn này không? Đọc kinh Địa Tạng chúng ta thấy rõ chỗ này. Thế thì thế nào là xưng tán Như Lai? Muốn xưng tán Như Lai tức là các vị phải khuyên những người đó đi chùa để họ nuôi lớn cái phật tánh người đó. Nên Phật tử ở đây chúng ta nhớ có cha, có mẹ, có anh, có em, con cháu. Khuyên cha, mẹ, anh em, con cháu đi chùa tức là làm sao cho phật tánh người đó được sáng ra, để chúng ta thấy được cái phật tánh của người đó. Và tự người đó phải niệm Phật, tự người đó tụng kinh, tự người đó sám hối. Trong phẩm thứ 5 nói về quán chúng sinh nghiệp duyên, Đức Phật đã khẳng định ví thân nhau như cha với con. Khi có gặp nhau đi nữa cũng không bao giờ bằng lòng chịu khổ thay nhau. Các vị nhớ chỗ này không ạ? Như vậy thì mình đọc kinh, tụng kinh, thực hành theo cái hạnh của Ngài Phổ Hiền, mình xưng tán Như Lai là khuyến tấn người ta đi chùa. Đó là xưng tán Như Lai tốt nhất. Chứ mình ca ngợi mà không có căn cứ không được. Người đó là suốt cả cuộc đời làm chuyện lý thông không à. Cái kết thúc cái hồ sơ là chúng ta nói người này là thạch sanh thì có được không các vị? Không được. Như vậy thì mình phải rõ ràng. Do đó xưng tán Như Lai là phải có cơ sở. Như vừa qua một số các vị Phật tử khi mà nhập Tháp Hòa Thượng, Thượng Trí Hạ Tịnh, có nhiều vị dùng máy điện thoại quay lên bầu trời, rồi có những cái hình ảnh, có những hoa sen. Thì thật ra thì chúng tôi thưa các vị, với cái tâm thành của mình đôi khi nó cũng có những cái điểm đó, nó cũng có những cái điểm mà để mà động viên cái tinh thần mình, điều đó tốt. Chúng ta thấy điều đó tốt. Nhưng nếu như chúng ta chỉ ca ngợi ở cái điểm đó thì nó chưa có trúng. Tại vì sao? Vì nó không hợp khoa học lắm. Tại vì có những vị có cái phước, có cái duyên nào đó thì cái này nó không có sai. Nhưng mà nói về khoa học thì chúng ta phải dựa trên nền tảng. Tôi hỏi các vị, từ các vị đang ngồi đây, các vị có xem nhật thực, nguyệt thực lần nào chưa? Nhất là các vị xem nhật thực. Nguyệt thực thì ban đêm mình không nói, nhưng mà nhật thực không có cho phép các vị là coi bằng mắt thường, coi bằng cái chậu nước, có không? Và thứ hai là gì? Các vị đeo kính lên coi. Như vậy thì nó hợp khoa học. Còn bây giờ 2-3 giờ chiều mà mặt trời như vậy mà các vị đưa mắt lên, các vị nhìn, rồi các vị lấy máy điện thoại ra các vị quay, quay rồi từ một cái chấm đen nó phát ra nhiều cái hoa sen, rồi có nhiều vị quay thì thấy luôn cái hình ảnh của Hòa Thượng ở trong hoa sen. Thì chúng tôi nói cái này là mình coi những cái đĩa mà người ta phát hành, thì tôi mới trình bày thế này, ca ngợi. Nhưng mình ca ngợi trên cái lời dạy của Phật, ca ngợi trên cái tinh thần tu tập. Vì những vị đến với Hòa Thượng là đến cái phương pháp tu tập. Và hào quang là gì? Một số các cái quốc gia trên thế giới Hòa Thượng chưa từng đến, Hòa Thượng cũng không biết các vị đó. Nhưng mà có một số các quốc gia mà rất là nhiều, ví dụ như các nước mà Ả Rập đồ vân vân, và một số các nước Phật, các nước mà người ta thậm chí người ta không theo Phật giáo đó nha. Có những quốc gia ta không theo Phật giáo nhưng người ta vẫn đến để mà kính viếng Hòa Thượng. Và khi nhắc đến Hòa Thượng thì ai cũng biết. Và hôm nay ngày Chủ Nhật, hàng triệu Phật tử tụng kinh Pháp Hoa, mà tụng kinh Pháp Hoa là bản dịch của Hòa Thượng, mà tất cả mọi người đều cảm nhận một cái niềm hoan hỷ, đó chính là hào quang. Khi nói đến Hòa Thượng ai cũng biết, đó chính là hào quang đã lan tỏa. Các vị lạc ma Vậy và một số các cái, tôi nhớ trong đó có một cái quốc gia nói thế này: chúng tôi sẽ gióng lên 108 tiếng chuông để cầu mong hòa thượng hồi nhập ta bà để hóa độ chúng sinh. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, đó là hào quang của hòa thượng đã lan tỏa, tất cả mọi người đều biết. Và chính bản thân các vị cũng có hào quang, nếu các vị làm tốt, người ta nhắc đến tự nhiên ta vui. Mà ta vui thì sao các vị? Mặt mày ta hớn hở. Mà hớn hở thì đó là chính là cái hào quang hạnh phúc. Còn nhiều khi các vị có nghe một cái chuyện hết hồn cũng hào quang, nhưng mà hào quang đó là đổ hào quang. Hào quang đó hào quang của sự sợ sệt, nó khác đó chứ, đúng không ạ? Các vị nghe một cái gì đó mà cảm thấy trong lòng rất là vui. Ví dụ như các vị đi về quê, các vị thông báo là hôm nay các vị về quê, mà ở trong làng các vị nghe các vị về, người ta mừng lắm. Nhà ta mở cửa đợi chị Năm, chị Bảy nó về quê, ta mừng lắm. Nên chị về ta hỏi thăm. Còn này mình thông báo 3 ngày rồi, tới ngày mình sắp về nó đóng cửa hết trơn rồi. Các vị để ý thấy không? Đóng cửa hết, nó không dám tiêm. Thì ngay cái chỗ này cũng là hào quang, nhưng một cái hào quang tốt và cái hào quang xấu. Cái sự lan tỏa đó chính là hào quang. Nên làm sao các vị xưng tán, tức là xưng tán những cái điều hay, tạo cho người ta đến với Phật, Như Lai là Phật. Và chính ở cái điểm này, các vị cố gắng điều tốt thì nên phát triển, điều xấu thì không nên. Và chúng ta thì thường cái này nói thật á, thì đôi khi nó cũng dễ sanh âm mít lòng. Nhưng chúng tôi chỉ thí dụ thế này. Hôm nay đi ăn đám giỗ hoặc là ăn đám cưới phải không ạ? Thì mình đến ngồi chung một bàn, thì chúng ta thường hay thế này: trời chị Ba, lâu lắm này tôi gặp chị nha, ở sao nay thấy chị già dữ vậy chị, đúng không? Rồi sao con chị học hành sao rồi? Ở nghe nói nó thi rớt hả? Là các vị thấy muốn đổ hào quang rồi đó. À, đúng không ạ? À, nay bao nhiêu tuổi rồi? Có mấy con? Rồi cháu thế nào? À, con của tôi lúc này nó tốt lắm, nó mới thi đại học xong rồi đi nước này nước nọ ca ngợi đủ thứ. Thì các vị thấy làm sao? Nó dễ gây ra cái mít lòng. Mà cái tâm Phật không có. Như Lai là tâm Phật. Lúc này tâm giận hờn là tâm Phật gì nữa. Trong bụng mà lầm thầm: tôi già thì kệ tôi chứ mắc mớ gì. Thí dụ như trong lòng ta không có vui thì Phật đâu có. Nên mình gặp, mình hỏi thăm: ờ, lâu quá mới gặp chị Ba, này chị Ba khỏe. Rồi tôi gặp chị tôi rất là mừng. Tự nhiên trong lòng ta có Phật rồi, ta có cái quan hỷ rồi. À, rồi hoặc là chị Ba chị nói: trời ơi, nói gì tôi nói cho chị Năm nghe, với tôi lúc này bệnh lắm. Rồi chị nói làm sao, tôi thấy chị cũng còn khỏe lắm mà. Tự nhiên vui, đúng không ạ? Là ngay cái này tâm Phật được phát rồi. Ở đây không có nghĩa là mình nói sai sự thật, nhưng vì cái lời nói này nó không có đem đến cái bất lợi cho người, mà tạo cho người ta có một cái niềm tin, tạo cho người ta có một cái niềm vui trong một cái đời sống cộng đồng. Thì như vậy nó rất là hay, đó là chúng ta đã khơi dậy cái tính Phật ở trong tâm mỗi người. Đó gọi là xưng tán Như Lai, chứ không phải là mình ca ngợi mà không đúng chỗ cũng rất là nguy hiểm nha. Các vị có để ý chỗ này không ha? Ca ngợi không đúng chỗ đó là sao các vị? Thường thường người ta nói là ca ngợi không đúng chỗ đó là mình chửi xiên, chửi xéo người ta đấy. Nên ở đây, ca ngợi Đức Như Lai là ca ngợi những cái tính tốt của người ta, nhưng mà phải cho nó đúng chỗ, tạo cho người ta có một cái cuộc sống nó an lạc và động viên cho mọi người. Đây là điều rất là quan trọng. Và cái ý thứ ba ở đây là tam giả quản tu cúng dường. Nói đến chuyện cúng dường thì đây là một cái điều cực kỳ khó. À, tức là rộng sắm đồ cúng dường. Đã rộng thì không có ngàn mé. Có vị đế không? Rộng thì không có ngàn mé. Biển rộng bao la thì nó không có một cái bến bờ. Thì chúng ta làm sao khi cúng dường cái tâm các vị là không có bến bờ, thì cái đó mới gọi là rộng. Mà mình tu tập là mình phải rộng cái tâm này. Thì về mặt lý thuyết thì ai cũng hiểu, Nhưng mà theo cái hạnh của Ngài Phổ Hiền á, thì chúng ta phải nhớ thế này. Mà cái này nói ra thì các vị cũng khó làm, nhưng mình phải hiểu. Đó là cúng dường, nhưng đừng có ghi tên. Cúng dường đừng cho ai biết. Cái này nó hơi khó phải không ạ? Tôi cúng dường phải ghi tên chứ, là tôi biết tôi chứ. Tại sao bây giờ cúng dường mà không cho tôi ghi tên? Tại vì ghi tên á thì nó có cái hạn chế, đúng không ạ? Nó chỉ có cái hạn chế thôi. Còn cúng mà không có ghi tên, tức là tôi tâm tôi rộng lắm. Và khi chúng ta cúng dường cùng để xây dựng cái tượng Phật chẳng hạn, mà các vị cúng dường tuy nó không có nhiều, cho là không nhiều đi, nhưng cái tâm các vị phải cho rộng, thì bao giờ nó cũng có cái phước báo nó nhiều. Ví dụ như cái bà lão ở trong phim Đức Phật cắt cái mái tóc để mua một ít dầu, và bà rất là ngại ngùng tìm một cái góc để mình ngồi. Cũng là người thuộc giai cấp thấp, mình cũng nghèo, nhưng cũng ít dầu. Nhưng mà cái dầu mà bà thắp lên á, là bị các vị ngoại đạo nó thổi cũng không tắt. Mấy cái đèn kia tắt hết, tim đèn, các cái đèn kia rất là to mà thổi tắt hết à. Nhưng mà đến cây đèn của cụ bà thổi mãi không tắt. Mà trong kinh có ghi là sáng ngày Đức Thế Tôn bảo Mục Kiền Liên dùng thần thông thổi cũng không tắt cây đèn đó. Tức là cái tâm của bà cúng dường Phật mà rộng như vậy, mà cũng không muốn cho ai biết. Thì đây là muốn nói lên, chúng ta thường cúng dường rồi so đo, rồi cúng dường rồi buồn phiền, cúng dường rồi giận hờn. Mà cúng dường giận hờn nhiều lắm nha. Các vị chú ý cái chỗ này một chút. Cúng dường cho thầy là các vị về ghi, sau này giận đòi lại. Cái này cũng có chứ không phải không. Có nhiều vị ghi cúng dường cho thầy, sao không đồng ý đòi lại. Nên mình phải có một cái tâm niệm cho nó rộng. Mình cúng dường cho Phật thì cúng phải cho nhiệt tâm. Đây là cái điều mà cũng rất là khó phải không ạ? Nhưng chúng tôi nói để các vị có một cái tầm nhìn nó cụ thể. Khi chúng ta đến chùa mình cúng dường, tức là cúng dường cho Tam Bảo, với cái tâm thành của mình là tốt rồi. Rồi nhất là một số các vị mà đến chùa công quả đó, thì cái này cũng là phải thận trọng. Mình công quả là mình cúng dường cho Tam Bảo. Khi nấu cơm các vị cũng phải có cái tâm quản tu cúng dường. Thức ăn thức uống các vị cũng phải có cái tâm rộng để cúng dường. Chứ không phải là khi các vị nấu cúng dường cho chư tăng rồi không có đồng cái quan điểm, hoặc là huynh đệ các vị giận. Khi mà giận hờn là các vị vừa sát mà vừa giận hờn nữa là nguy hiểm lắm nha. Hoặc là có một cái lễ nào đó, rồi các vị đến chùa, rồi nhờ các vị làm công quả, nấu nướng ở nhà bếp, các vị mà vừa sát mà vừa nói, tôi giờ sáng là bận lắm nha, ông thầy cũng kêu tôi mới đến đó nha, mà vừa nói mà vừa sát ông thầy, mới chỗ chứ. Cái này nguy hiểm, mà sát xong rồi đem luộc rồi xào rồi chiên luôn, nó nguy hiểm quá. Tức là cái tâm các vị, các vị nhớ cái chỗ này. Thế cho nên cái này nó không có quan hệ. Nên ở chùa các vị thấy rằng là tại sao quý thầy nấu cơm chay, Phật tử nói rằng sao quý thầy nấu con ăn thấy ngon quá, mà về nhà sao con ăn không ngon. Lý do tại sao vậy? Quý thầy khi có làm với cái tâm là gì các vị? Cúng dường thật sự, nên thức ăn ăn vô thấy nó ngon. Nên các vị lưu ý chỗ này. Ở nhà các vị khi ăn chay cũng vậy, các vị nấu mà tâm thành á, gia đình ăn rất ngon. Mà thức ăn mặn cũng vậy luôn, nấu mà các vị với tâm thành ăn ngon lắm. Nhưng mà thôi thì các vị, tôi nói ý này, các vị cần phải có cái niềm hoan hỷ khi nấu thức ăn chay. Và khi mình ăn chay mà mình cảm thấy cái tâm của mình để mà cúng dường Tam Bảo, mình ăn nó ngon, cúng dường thanh tịnh. Khi ở chùa, khi mà thọ trai, các vị để ý cái chỗ này. Nên quản tu cúng dường là cái tâm các vị phải cho rộng, rộng thật sự, và đừng có so đo. Đừng có so đo chỉ cúng ít rồi tôi cúng nhiều. Hoặc là khi trong quá trình cúng là các vị mà có cái tâm đó thì cũng nên. Ở đây là tôi nói mà một cái sự chân thành phải không? Mình nên mình coi trở lại. Vì các vị mà ghi tên, cái này không biết tôi nói rồi sau này không biết có ai nghe người ta có buồn hay không. Mà mình cũng thấy, nhưng mà điều Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Ngài có dạy, Ngài nói là bây giờ mỗi lần làm cái tượng Phật á, hay ghi tên, ghi tên cái người ở đó. Rồi khi ghi tên như vậy ta đảnh lễ, ta đảnh lễ luôn cả cái tên của mình. Thì cái đó, cái tâm đó, tâm cúng dường nó không có rộng, nó còn nhỏ hẹp lắm, nó còn so đo. Nên mình phải quan tâm đến cái này một chút. Có một cái điều mà ở đây chúng tôi muốn nhắc các vị, không ở chùa này nhưng mà ở chùa khác thì các vị cũng nên quan tâm một chút. Ở đây chúng tôi mừng là thấy chuông ở Đại Hồng Chung rất là trang nghiêm và rất là đẹp, thì cái này rất là quý. Nhưng mà có nhiều chùa thì do một cái quan niệm của các vị cúng dường tam bảo, nhưng mà các vị muốn riêng, do bệnh duyên các vị ghi tên là dán lên cái Đại Hồng Chung, dán tên lên rồi quý thầy không cho, lén lén dán vô trong đang để giọng chuông này nó hết bệnh. Nhưng tôi thưa các vị, mà các vị mà làm cái này là bệnh nhiều, mất phước. Tại vì trên quả Đại Hồng Chung thì ghi Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là những bài chú như là chú Đại Bi, chú Tiêu Tai. Nhưng mà khi mà các vị mà dán giấy lên á, thì những cái bài chú nó đã bít đi. Điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là nó không có được đẹp. Thứ ba là cái tiếng chuông nó không có thanh. Và cái thứ tư là cái tâm các vị nhỏ mọn. Cái thứ năm là gây bệnh cho người khác. Đây là cái điểm mà các vị lưu tâm một chút. Cái chuông khi các vị không dán giấy á, cái tiếng chuông nó nghe nó trầm. Nó trầm rất là hay. Để cái chứng tiếng chuông người ta đã pha đồng, pha vàng, bạc, người ta có cân lượng. Khi các vị dán vào thì nó đã mất đi cái độ chính xác ban đầu. Tôi nói để các vị sau này, sau các vị có duyên các vị thử thì sẽ thấy như cái tiếng chuông như thế. Thì quý thầy thường ta tụng nguyện tử chúng sanh siêu pháp giới, thiết phi ô ám tất giải văn. Tiếng chuông nó kéo dài. Nhưng mà khi mà các vị dán giấy vào thì nó lại khác. Nguyện tử chúng sanh siêu pháp giới. Tại vì cái giấy nó sẽ, nó bung ra, nó bung vô. Các vị để ý rồi mình thấy, đó là một. Những cái câu như Nam Mô Di Đà Phật, khi mà đóng như vậy thì nó sẽ gian ra. Những cái câu đó nó sẽ gian ra. Rồi chúng sinh đang bị đau khổ, nhờ cái bài chú đó đưa vào trong mình, họ cảm thấy an lạc. Còn cái người đó bị bệnh, rồi dán lên trên chuông, khi mình đóng như vậy thì cái bệnh nó cũng sẽ bay đi, nó gặp mình nó cũng vô luôn. Cái tên của những người bệnh đó nó sẽ lan tỏa. Thế cho nên dán như vậy bệnh nó không hết, mà gây cho người khác bệnh thêm, nó không có lợi ích. Và cái người mà đến làm việc đó là cái tâm họ mình nhỏ mọn quá. Và tại vì sao mình không đem lợi ích đến cho mọi người, mà mình vì cái riêng của mình mình dán vào. Các vị để ý chỗ đó, nó không có lợi. Thì chính những cái điểm này các vị nên cố gắng với cái tâm của mình quản tu cúng dường. Mình cúng dường tam bảo, mình cầu nguyện, nhưng mình đều không có đặt vấn đề nhiều. Và cái phần thứ tư vẫn là phần mà các vị đang thực hành, tức là sám hối nghiệp chướng. Ai cũng có cái nghiệp cả. Thì nghiệp của mình không phải đời này, mà nhiều đời, nhiều kiếp. Do đó mình phải cố gắng mình sám hối, cúng dường tam bảo, nhưng mà phải sám hối cái tội lỗi của mình. Ai cũng có tội cả. Có nhiều vị nói rằng là con không có tội, con không sám hối. Tôi mới nói thế này, không có tội không có xuống đây. Vị nào xuống đây là có tội. Các vị để ý chỗ này, xuống đây là có tội à. Vì sao vậy? Trong Kinh Pháp Hoa, các vị đọc, các vị nhớ một đoạn là Đức Phật nói rằng là chúng sinh đang trong đời ác ngủ trưa. Kinh A Di Đà cũng có đề cập đến đời ác ngủ trưa. Trong bài kệ Tấm Phật vẫn có đề cập đến ngủ trưa, trong đời ác ngủ trưa. Và trong Kinh Lăng Nghiêm, mỗi buổi sáng chính Ngài A Nan chứ không ai khác phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh ngũ trượt ác thế thệ tiên nhập. Các vị đang sống trong ngũ trượt mà tôi cũng sống trong ngũ trượt, mà trượt thì không có sạch sẽ gì hết, mà trượt thì làm sao mà gọi là an ổn. Do đó chúng ta cần phải sám hối, tức là trong kiếp sống này con nương cái thân này con biết lễ Phật, con biết tụng kinh để con sám hối ăn năn những cái lỗi của con, biết hoặc không biết, thấy hoặc không thấy phải sám hối chứ, không sám hối không được. Do đó ở nhà các vị có thể thực hành lễ kính chư Phật, là bản thân các vị có cái áo tràng, trước khi lễ Phật phải mặc vô cho nó đàng hoàng. Ngày xưa thì mình không hiểu thì thôi, bây giờ mình hiểu cái thân mình mặc áo tràng vô thì cái thân và cái tâm của mình nó tốt lắm. Và thắp nhang lễ Phật, và khi các vị lễ Phật, lễ với tâm thành của mình, xưng tán Đức Như Lai, rồi các vị đọc tụng những cái lời hay để mình xưng tán Đức Phật. Niệm Phật với cái tâm thành, các vị niệm Phật với cái tâm thành, các vị cảm thấy nó hạnh phúc lắm. Còn niệm Phật bị ép buộc nó đau khổ lắm. Các vị nhớ cái chỗ này, khi các vị niệm Phật với tâm thành, niệm nó rất là nó hoan hỷ lắm. Mà cái này mình biết nha, mình biết. Và niệm nó có sức sống. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm mình cảm thấy nó có sức sống, nó hoan hỷ, nó vui vẻ. Còn hôm nay vừa bận mà tới giờ phải niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, mô A Di Đà Phật, niệm là làm như ai mà bóp cổ mình vậy. Niệm mà nó mệt nhọc như thế thì có lại không các vị? Nó không có hoan hỷ. Thế cho nên xưng tán Như Lai là các vị phải niệm cho nó rõ ràng mới gọi là xưng tán Như Lai. Các vị phải hiểu những cái ý nó rất là gần gũi. Và quản tu cúng dường, các vị nhớ khi cúng Phật thì không có đòi hỏi là phải cái trái cây nào, mà phải có cái tâm thành. Tâm thành là thế nào? Trái cây mình ăn được thì cúng, ăn không được đừng cúng. Đừng có ép Đức Phật. Hỏi sao vậy? Con cúng bơm để cho nó lâu. Hỏi sao lâu? Để nó xịt thuốc trong đó bảo đảm thầy ơi, chân lâu nó không có hư. Mình ăn không được ép Đức Phật ăn à? Các vị thấy nó có vô lý không à? Nó không có lý. Thế nên cái nào mình ăn được là mình cúng Phật được. Các vị rõ ràng như vậy. Cam mình ăn được cúng Phật, ổi ăn được cúng Phật, cóc ăn được cúng Phật, nó không có khó. Còn cái nào mà ăn không được đừng cúng. Đây là xác định nha, xác định. Rồi chuối á, các vị nhớ chuối cũng phải đợi, cúng Phật cũng phải đợi cho nó chín chín một chút rồi cúng. Con này các vị chơi ăn gian không à, mua nguyên nải chuối sống lên cúng, đợi mới cái chín thì cái đèm xuống. Đức Phật nó trời chơi kỳ vậy, tôi chưa kịp ăn đâu ăn trước. Cái này tôi nói trong tâm, cái này mình không có thấy, ở trong tâm mình. Thế cho nên các vị nhớ, đó là mình quản tu cúng dường là như vậy. Còn bây giờ mình sám hối, cái nào mình làm không trúng thì sao? Sửa lại. Hòa thượng Thích Trí Tịnh cũng có dạy, trên đời này ai cũng có cái lỗi, mà biết sửa lỗi là tốt. Và bây giờ mình biết sửa lỗi là gì? Mỗi ngày mình biết lễ Phật là tốt. Các vị nhớ nha, đừng có bỏ. Các vị đừng có bỏ. Lễ Phật giống như là mình ăn và uống mỗi ngày, ngày nào các vị cũng lễ, tập cho nó quen. Và lễ Phật để sám hối nó hay lắm. Có nhiều vị đi học yoga, tôi nói là khỏi cần học yoga. Họ có cách nào để trị bệnh không thầy? Nhất là cho cái bụng mỡ nó bớt. Tôi nói dễ lắm, cứ sám hối riết thì nó xuống mở à. Hỏi sám hối làm sao? 108 lại đi, nhưng mà lại không được thì lại 45 lại thôi. Làm thử đi 3 ngày. Vì nó thầy con niệm sau 3 ngày và cái bụng con nó nhức quá, ta nói à, thì như vậy là có kết quả. Lỡ mấy tháng sau là bụng xẹp liền. Xẹp liền. Cái này nó thật đó. Nhưng mà nhiều vị thì tưởng là tôi nói chơi, không phải đâu, thật đấy. Lễ Phật thì cái bụng nó sẽ tốt, mà lễ đúng á thì đó là sám hối. Mình vừa sám hối vừa lễ Phật, mà sáng các vị lớn tuổi ha, như các cụ mà sáng lên lại chừng 7 lại thôi, lễ 7 lễ thôi. Mình không cần lễ nhanh. Các vị đánh một tiếng chuông, rồi từ từ đi thục ra đằng sau mấy bữa, từ từ mình lễ xuống. Lễ xuống rồi nằm một chút, chừng 2-3 phút vậy đó, rồi từ từ rồi ngồi lên. Có vị nói là thầy con lễ kêu về con ngủ luôn thì sao? Tôi nói đâu có ngủ được đâu. Nếu các vị lễ đúng cách không bao giờ ngủ. Rồi các vị từ từ đứng lên, đừng có đứng nhanh quá. Thậm chí các vị lễ có 7 lễ thôi mà nó mất đâu 15-20 phút, nhưng mà làm được như vậy nó gân cốt các vị nó đều. Tập từ từ, nó giống như là các vị tập khí công vậy đó. Tay chân mình để từ từ xuống, nhẹ nhàng, cái lưng khum từ 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 xuống, nó hạnh phúc lắm. Tại các vị phải tập đó, mình thấy cái này, rồi sám hối nữa. Rồi mình bạch với Đức Phật, mình xin Đức Phật từ bi quan hỷ, cái tội của con nhiều đời nhiều kiếp, xin Ngài quan hỷ. Rồi các vị đảnh lễ, đơn giản thôi. Rất là đơn giản, cái tâm các vị mình bộc bạch, rồi mình đảnh lễ. Thì hôm nay gặp gỡ các vị, chúng tôi chỉ nói những cái ý chính. Thời gian thì cũng có cái giới hạn, thì nào có duyên thì chúng ta sẽ gặp gỡ. Thì mong mỏi rằng các vị nghe Pháp mà cố gắng thực hành theo lời dạy của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Cái nào tốt thì chúng ta làm, còn xấu thì sao các vị? Rút lui và đừng có truyền bá. Nên nhớ xấu mà rút lui, đừng có truyền bá nha. Cái xấu tôi đừng có nói. Cái tốt thì mình nói, thì tự nhiên con người mình nó sẽ có cái niềm vui, và chư Phật sẽ hiện tiền. Thì mong mỏi rằng các vị cố gắng. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Hòa Thượng trụ trì chùa Linh Phước đã tạo thiện duyên cho chúng tôi, và Đại Đức Niệm Hiếu cũng đã tạo duyên cho chúng tôi gặp gỡ các vị trên bước đường tu tập. Cũng xin ca ngợi cái tinh thần của các anh em hôm nay là ghi hình. Thật ra mấy anh em mà ghi hình nó có phước nhiều lắm. Mà cái này là tôi nói thật nha, từ xưa giờ thì nhiều vị không có để ý. Chứ thật ra đó, các anh em mà ghi hình, mà ghi mà cho nó tốt, và nhiều người ta nghe, người ta coi được, mình có phước. Cái phước này là phước nó âm thầm lắm, nhưng mà cái này nó rất là hay. Chứ không phải là anh em mà cúng tiền hay là cúng dường tam bảo bằng hiện kim, thì cái này nó cũng có phước, nhưng mình vẫn làm sao làm cho cái băng đĩa cho nó tốt để người ta coi được. Các vị cũng có phước nhiều lắm, đó là sự thật, đó là sự thật. Mà đây là cái điều mà các vị cũng phải nên quan tâm một chút. Cũng xin cảm ơn các anh em hôm nay về đây ghi hình. Thật ra chúng tôi cũng không ngờ là mấy anh em đến hôm nay đến đây ghi. Tại mấy lần trước thì không có ghi, mà lần này có ghi hình. Chúng tôi nhân duyên ở đây chúng tôi nói như vậy. Cũng mong mỏi rằng là tất cả chúng ta đều được an lành, đều được hạnh phúc, đều được an vui. Mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta thấy mình còn thở được, mình còn đi được, mình còn đứng được. Đó là điều mình rất là mừng, bởi vì mình có việc phải làm, đó là niệm Phật và tụng kinh, và làm tất cả mọi việc mà mình cảm thấy mình an vui. Và chính cái sự an vui đó là biểu hiện cho đời sống, cái sự thọ mạng của chúng ta nó kéo dài. Mong mỏi tất cả chúng ta đều được an vui và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Thank you.
ấm êm, chúng con học được pháp màu do thầy thương mến truyền trao. Mừng thầy đến với chúng con, dưới đức từ bi cao vời, chúng con xin cảm ơn thầy, xin nguyện tinh tấn.